Lê Văn Gẫm, nhà buôn, 1813-1847. Thánh Matthew Lê Văn Gẫm sinh năm 1813, dưới thời vua Gia Long, tại làng Long Đại, đất Gò Công, tỉnh Biên Hòa, nay thuộc quận Thủ Đức, tỉnh Gia Định. Ngài là con đầu lòng và có 4 em trai, 1 em gái. Nhờ lòng đạo đức và đời sống tốt lành của cha mẹ, mà ngay từ nhỏ Ngài đã có tập quán tốt, siêng năng đọc kinh, mau mắn giúp đỡ bạn bè, lại hay giúp đỡ mẹ những công việc trong gia đình. Khi lên 15 tuổi, Ngài xin vào chủng viện Lái Thiêu để tu học làm linh mục. Nhưng vì hoàn cảnh gia đình, người cha già yếu bị lãng trí, lại đông các em, bà mẹ quá vất vả nên Ngài phải trở về để giúp mẹ lo việc gia đình. Tới tuổi lập gia đình, Ngài đã kết hôn với một thiếu nữ ngoan đạo ở họ Thành, làng Long Điền, Bà Rịa, nay thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Nai. Sau khi cưới, Ngài về làng quê của vợ. Gia đình sống hạnh phúc, trên thuận dưới hòa, được mọi người thương mến. Ngài sinh được 4 người con, người con trưởng và con út qua đời vì bệnh. Người con thứ hai đứng ra ngăn cản việc đốt nhà thờ cầu ngang nên bị lính đánh chết. Người con thứ ba cũng bị bắt vì đạo và bị chết cháy trong nhà tù cùng với nhiều người khác tại Bà Rịa ngày 7 tháng Giêng năm 1862. Trong gia đình Ngài đã có 2 người con tử đạo, chứng tỏ cho ta thấy về đường lối giáo dục đức tin của gia đình Ngài rất vững chắc. Để nuôi sống gia đình, Ngài làm nghề buôn bán nay đây mai đó, thường phải xa nhà. Do đó đã có lần Ngài yếu đuối bị sa ngã, lén lút yêu thương ngang trái với một thiếu nữ khác. Một thời gian bị lương tâm cắn rứt, Ngài nghĩ lại, ăn năn thống hối, cương quyết dứt khoát từ bỏ mối tình ngang trái này. Để đền bù vì tội lỗi cũ, Ngài đã tỏ ra yêu thương người vợ hơn trước, chăm chú săn sóc và tận tình giáo dục con cái hơn, cố gắng chu toàn bổn phận làm chồng, làm cha và nêu gương đời sống đạo đức, nhất là đối với Chúa. Ngài lại càng sốt sáng đọc kinh cầu nguyện và luôn nhắc nhở vợ con phải siêng năng đọc kinh cầu nguyện mỗi ngày. Vì Ngài có thuyền riêng và dành nghề biển, lại nhiệt tâm phục vụ việc đạo, nên được cha Lợi, quản lý nhà chung Bà Rịa, tín nhiệm trao cho công tác đưa thuyền vượt biển sang Singapore, gọi là Hạ Châu ở Tân Java và Penang ở Mã Lai, đón các nhà truyền giáo vừa đưa rước các chúng sinh đi du học về. Một lần kia, hôm ấy là ngày 23 tháng 5 năm 1846, vâng lời cha quản lý nhà chung Bà Rịa, Ngài đưa thuyền sang Singapore đón đức cha Daming Lefray. Khi thuyền nhổ neo rời bến Singapore về Sài Gòn thì gặp trở ngại. Trên thuyền có đức cha Lefray, cha Du Gros Lộ cùng 5 chúng sinh và các đồ đạo. Thuyền đi được một quãng thì bị gió bão và bọn cướp biển rượt theo, nên thuyền không thể đi đúng hẹn như đã tính toán và xếp đặt trước, do đó bị lỡ hẹn. Bị lênh đênh trên biển cả mãi tới ngày 6 tháng 6 thuyền mới vào được tới cửa Cần Giờ. Theo như sự xếp đặt trước thì ông trùm họ Huy, họ Trợ Quán phải có mặt để đón đức cha. Ông đã chờ đợi ở đó 6 ngày rồi mà không thấy có tin tức gì, nên ông giả bộ đi lượm củi rồi trở về. Về tới nơi, ông chủ thuyền Lê Văn Gẫm biết đang bị theo dõi sát nút, nên đã khôn ngoan cho thuyền chờ thêm 2 ngày nữa mới cập bến. Chờ mãi mà không thấy ai ra đón, Ngài quyết định cho thuyền vào bến Sài Gòn. Thuyền đã đi qua được một đồn canh thì không may lại gặp chiếc thuyền tuần tiễu chặn lại. Ngài nhanh trí hối lộ cho bọn lính 10 nén bạc. Bọn lính vui vẻ nhận, nhưng sau đó vì bị lộ nên bọn lính quay lại trả tiền, rồi áp tải thuyền của ông Lê Văn Gẫm về bến Nghé. Tại bến Nghé, họ bắt đức cha Lefebvre, tức là đức cha Nghĩa, và cha Du Gros Lộ về giam ở Công Quán. Cha Lộ chết rũ trong tù ngày 17 tháng 7 năm 1846. Còn đức cha Lefebvre thì họ giải về kinh đô Phú Xuân, vua Thiệu Trị ra án xử trảm. Sau vua nghĩ lại đổi thành án trục xuất về Singapore, còn những người Việt Nam khác trên thuyền đều bị bắt giải về nhà giam Sài Gòn. Nhưng chỉ một mình ông Lê Văn Gẫm bị trói và đeo gông vì đã tự nhận là người chủ thuyền đi đón Đức Cha và những người trên thuyền. Bị giam trong ngục ít ngày thì ngài bị dẫn ra trước mặt các quan để lấy khẩu cung, bị đánh đau đớn và bắt ngài bước qua thập giá. Dù bị đánh đập và làm khổ nhục, ngài vẫn hiên ngang chịu đựng, nhất là không chịu bỏ đạo và bước lên ảnh tượng của Chúa. Trong thời gian bị giam 7 tháng trong tù, Cha Thán cải trang vào thăm, giải tội và đưa mình thánh Chúa 3 lần. Cha Phan Văn Minh sau này cũng được phúc từ vị đạo, cũng đã vào thăm an ủi và khích lệ. Các tín hữu thị nghè, chợ quán An Nhơn, họ Lăng Chí Hòa cũng rủ nhau tới thăm viếng người chiến sĩ đồng đạo. Thân phụ ngài và người em kế là Phaolô Bằng vì liên hệ cũng bị bắt, còn bà mẹ thì cũng phải trốn lén lút và cũng đã tìm đường vào thăm ngài được một lần. Được gặp gỡ những người thân yêu, ngài luôn tỏ ra vui vẻ hiên ngang, tin cậy vào Chúa, chứ không hề tỏ ra sợ hãi, đòn vọt, tra tấn và ngay cả cái chết. Trước sự cương quyết và lòng tin sắt đá của ngài, vua Thiệu Trị phê án tử hình cho ngài. Ngày 11 tháng 5 năm 1847, ngài được đưa tới pháp trường Gia Còm, nay là xứ Chợ Đũi. Được tin, rất nhiều giáo dân cũng như những người lương kéo nhau tới để chứng kiến cái chết anh dũng của người chiến sĩ Chúa Kitô. Trong số những người hiện diện có 3 người em của ngài là Thomas Trọng, Phaolô Bằng, Anne Nguyện. Ông Trùm Phước và ông Phaolô Bằng phải vất vả xô đẩy đám đông để Cha Thán đến gần giải tội lần cuối cùng cho ngài. Khi nghe tiếng chiêng tiếng trống vang lên và thấy những tiếng gào thét thương tiếc của đám đông chung quanh, tên Lý Hình không giữ được bình tĩnh nên đã phải chém tới 3 lần đầu vị tử đạo mới lìa khỏi cổ. Đầu vừa rơi xuống đất thì 3 người em và những người tín hữu đã nhanh nhẹn xô vào thấm máu, lấy khăn bọc đầu ngài, rồi đặt xác và đầu ngài lên chiếc võng, khiêng về an táng tại nhà thờ Chợ Quán. Cha Thán làm lễ an táng, còn ông Trùm Phước thì mua được xiềng xích và tấm thẻ trao cho Cha Michel. Đức Giáo Hoàng Leo 13 đã tôn phong ngài lên bậc chân phước ngày 27 tháng 5 1900, và Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nâng ngài lên hàng hiền thánh tử đạo ngày 19 tháng 6 năm 1988.